Vũ Thần, chương 1208, công pháp cải tử hoàn sinh, góc truyện audio.com, lôi điện từ ngoài truyền tới cùng lôi điện trong cơ thể bạo phát là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bạch Kình bằng vào quang minh lực lượng chủ nhân ban tặng có thể chống đỡ từ điện cường đại, cho dù Bạch Mã cường đại hơn nhưng cũng không cách nào đột phá năng lực tinh lọc công kích Bạch Kình. Nhưng thanh trường đạo kéo dài thần kỳ kia có thể xuyên qua quang minh lực lượng hơn nữa truyền lôi điện vào trong cơ thể nó, cho dù cường đại như Bạch Kình cũng mất đi năng lực phản kháng. Tại nơi quang mang tím sẫm bao trùm, một người một ngựa tách nước chậm rãi xuyên qua quang minh lực lượng tới trước mặt Bạch Kình. Khi bọn họ tới gần, đại đao dài không thấy cuối rốt cuộc rút ngắn lại. Khi bọn họ xuất hiện trước mặt Bạch Kình, đại đao đã trở lại bình thường. Nguồn chuyển phun, lực lượng lôi điện tàn phá cơ thể khiến Bạch Kình chỉ biết run rẩy, ngay cả trong mắt cũng cố gắt hết sức mới nhìn rõ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện đi tới. Long Mã xuất hiện từ đó chẳng có gì lạ, chẳng qua khi thấy Hạ Nhất Minh, cho dù thân thể không run lên, nó cũng tự hỏi. Đây là ai? Trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ ngay cả bạo thể cũng có thể sống lại? Ngay cả chủ nhân nó cũng không nắm giữ năng lực này, người kia sao có thể? Suy nghĩ của nó càng lúc càng mơ hồ, lôi điện tàn phá khiến sinh cơ Bạch Kình dần biến mất. Thần thú mặc dù cường đại nhưng không có bất tử thân. Khi tổn thương vượt quá giới hạn chịu được chúng sẽ tử vong. Bạch Kình cố gắng duy trì tỉnh táo, nó ngưng tụ tia khí lực cuối cùng muốn học Hạ Nhất Minh tự bạo chết. Chỉ là bi ai hơn, bất luận nó cố gắng ra sao cũng không thể khống chế chân khí. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, chính là Bảo Trư vừa thu thập thi thể thiết giáp bối long cùng hải báo. Khẽ vỗ đầu tiểu gia hỏa, Hạ Nhất Minh vung tay nhất thời thu cả hai thi thể vào ngũ hành không gian. Từ đầu tới cuối cánh tay cầm đại đao hắn chưa từng buông ra. Thanh đao này một đầu tiếp xúc cùng Phích Lịch Thiên, sau khi chém tới Bạch Kình không ngừng truyền lôi điện vào cơ thể nó tàn phá sinh cơ. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là lực lượng sinh mạng của Bạch Kình mạnh mẽ vượt xa hắn dự tính. Bọn họ phục kích thiết giáp bối long, lôi điện lực lượng bạo phát khiến nó nhanh chóng tử vong. Nhưng cũng lực lượng lôi điện đó khi xâm nhập cơ thể Bạch Kình mặc dù sinh cơ tiêu tán bất quá nó vẫn sống. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được trong cơ thể Bạch Kình tựa hồ ẩn giấu lực lượng mơ hồ. Cỗ lực lượng này hẳn chính là ngọn nguồn giúp Bạch Kình phóng thích quang minh lực lượng, bởi thế khiến sinh cơ của nó không mất đi. Hạ Nhất Minh đối với lực lượng này vô cùng thắc mắc. Hắn không rõ vì sao chủ nhân Bạch Kình có thể làm được chuyện này. Để Bạch Kình nắm giữ quang minh lực lượng tinh khiết, bất luận tinh lọc hay phòng ngự đều xuất sắc, thủ đoạn đổi trắng thay đen này quả thật thần kỳ. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ trong tay người đeo mặt nạ kia cũng nắm giữ bổn nguyên lực nào đó? Nếu không sao gã có thể làm được chuyện này? Do dự một chút, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác chuyện này với hắn vô cùng quan trọng. Ôm Bảo Trư, khẽ vỗ lôi điện, Bạch Mã lập tức di chuyển lên mặt biển. Đại đao trong tay Hạ Nhất Minh đột nhiên biến hóa kỳ dị, nó biến thành lưỡi câu lớn cứ thế ghim chặt thân thể Bạch Kình lôi lên mặt biển. Đặt thân thể Bạch Kình lên mặt băng, ý niệm Hạ Nhất Minh khẽ. Góc truyện audio.com, động đồng thời Bạch Mã kìm hãm tử điện. Trong cơ thể Bạch Kình, quang minh lực lượng tựa hồ cảm nhận lực lượng lôi điện suy yếu, nó lập tức phóng thích uy lực không ngừng chữa thương cho chủ nhân. Bất quá chiếc móc câu lớn không rút khỏi thân thể Bạch Kình, lực lượng lôi điện mặc dù suy yếu cũng không hoàn toàn triệt thoái, dưới tình cảnh này, Bạch Kình vẫn không thể phản kháng. Sao ngươi chưa chết? Còn chưa đợi Hạ Nhất Minh hỏi, Bạch Kình đã mở miệng. Trong trí nhớ của nó, Hạ Nhất Minh đã bạo thể, phương thức tự sát này là triệt để, cho dù linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán. Nhưng Hạ Nhất Minh xuất hiện trước mặt lúc này khiến nó vô cùng khó hiểu. Hắc hắc, Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói. Ngươi muốn biết sao? Bạch Kình không chút do dự nói. Đúng, đôi mắt nó mở lớn, quang minh lực lượng trong cơ thể cùng lôi điện lực lượng hình thành trạng thái cân bằng, không làm Bạch Kình mất mạng cũng không để nó phản kháng. Nếu bị cường giả nhân loại khác khống chế như vậy, Bạch Kình tuyệt đối lựa chọn liều chết. Cho dù bạo thể nó cũng không tiếc, chỉ là Hạ Nhất Minh trước mặt kia khiến nó vô cùng nghi hoặc. Lúc này để tìm ra nguyên nhân Hạ Nhất Minh còn sống, nó nguyện ý hết thảy. Vẻ mặt nghiêm nghị, Hạ Nhất Minh nói. Hạ mỗ có thể sống sót bởi ta nắm giữ thượng cổ kỳ công. Nhìn Bạch Kình đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn nói nhảm. Công pháp này chính là cải tử hoàn sinh, nhất định sau khi tiến giai ngụy thần cảnh mới có thể thi triển. Hơn nữa khi thi triển nhất định phải mượn lực công kích cường đại. Bạch Kình trợn mắt cưỡng lưỡi nhìn đối phương, những lời này nếu xuất phát từ miệng người khác nó tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt nó lúc này là ví dụ rõ ràng, lẽ nào nó không tin. Hơn nữa Bạch Kình ở cùng nhân loại cường đại mà thần bí kia mấy ngàn năm, đối với thần công bí tịch của nhân loại vô cùng bội phục. Nếu sau khi tiến giai ngụy thần cảnh mới có thể thi triển công pháp này, có lẽ thật sự có công pháp nghịch thiên như vậy. Hạ Nhất Minh đột ngột thấp giọng, trên mặt lộ ra nụ cười như ma quỷ hấp dẫn, ngay cả âm thanh cũng tràn ngập dụ hoặc. Muốn biết công pháp này ra sao phải không? Bạch Kình vô thức nói. Đúng, người đã muốn vậy chuẩn bị vật gì để đổi? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói. Bạch Kình lúc này mới tỉnh mộng, nó trầm giọng nói. Ta rơi vào tay ngươi phải chết là chắc, đã vậy còn đổi công pháp này làm gì? Hạ Nhất Minh bật cười nói. Điều này đơn giản, hắn vung tay nhất thời đại đao như linh xà thu lại. Trong nháy mắt lực lượng lôi điện truyền vào cơ thể Bạch Kình bị ngắt, quang minh lực lượng nhanh chóng chữa trị thân thể nó. Ta đã thả ngươi, Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói. Nơi này là biển rộng, chúng ta không giành thủy tính, chỉ cần ngươi chui xuống đáy nước chúng ta cũng không thể đuổi kịp. Miệng hắn nhếch lên, nói. Bây giờ đã tin tưởng thành ý của ta chưa? Bạch Kình trong lòng đầy hoài nghi. Vừa rồi Hạ Nhất Minh bắt giữ dễ dàng bởi nó không phòng bị, đặc biệt kiện thần binh biến hóa khó lường kia. Bất quá nếu trong trường hợp phòng bị, nó tự tin cho dù không địch lại cũng sẽ thuận lợi chạy trốn. Mặc dù nó rất muốn quẫy đuôi bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh, không biết vì sao trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ tìm hiểu sự thật bằng mọi giá. Cảm giác này giống như vuốt mèo cào cào trong lòng khiến nó. gocchuyenaudio.com, không thể chống lại, rốt cuộc Bạch Kình cao giọng nói. Ngươi muốn biết gì, ngươi không nắm giữ quang minh thể chất cũng không có hắc ám thể chất, nhưng trong cơ thể ngươi có quang minh lực lượng, hơn nữa có thể thổ tức hắc ám lực lượng. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ phát cuồng, bất quá vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, giống như thuận miệng hỏi. Ta cần biết nguyên nhân, hơn nữa dùng công pháp này đổi lấy công pháp cải tử hoàn sinh của Hạ Mỗ. Bạch Kình do dự hồi lâu rốt cuộc có quyết định, mặc dù thân thể nó nắm giữ công pháp huyền ảo nhưng so với cải tử hoàn sinh thật không đáng nhắc tới. Nếu có thể trao đổi thành công, đưa công pháp này tới tay chủ nhân, hẳn có thể xóa đi trừng phạt thất bại. Được, ta nhận lời, Bạch Kình kêu lên, nhưng ngươi phải làm gì đó để ta tin tưởng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở lên ngưng trọng dị thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung mạnh kiện thần binh kỳ dị bay lên. Thân thể Bạch Kình khẽ động muốn tránh né, bất quá khi thấy đại đao rơi trên mặt băng, nó mở miệng hít sâu một hơi. Theo sau nó trừng mắt nhìn Hạ Nhất Minh, không biết vì sao hắn hành động như vậy. Cách chương.